Bạn đang nghe The Present Writer Podcast, một podcast để bài học cuộc sống, phát triển bản thân và phong cách sống tối giản. Podcast được host bởi Chi Nguyễn, tiến sĩ giáo dục tại Mỹ, blogger và tác giả một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Nào, hãy cùng Chi lắng nghe, trải nghiệm và thay đổi cuộc sống. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng bạn đã trở lại với The Present Writer Podcast. Mình là Chi Nguyễn. Ở trong tập podcast ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ một câu chuyện mà mình nghĩ là mình chưa từng chia sẻ bất cứ đâu. Đấy là câu chuyện 3 lần mình đi xin việc tại Mỹ và những bài học mình nhận ra sau những lần xin việc này. Lần đầu tiên mình đi xin việc tại Mỹ là khoảng tháng 2 năm 2014. Khi ấy thì mình mới sang Mỹ được khoảng, mình nghĩ là 8 tháng, chưa được đến 1 năm. Thì thời điểm đấy mình sang Mỹ, mình được một học bổng để đi học thạc sĩ tại UPenn. Tuy nhiên thì có một điều mà ít người biết đấy là trước khi nhận học bổng thạc sĩ thì thực ra là mình đã được nhận vào chương trình tiến sĩ ở Penn State trước. Tuy nhiên thì vì mình chưa có nhiều kinh nghiệm làm nghiên cứu và cũng như là cái kiến thức của mình về giáo dục Mỹ còn rất là mỏng, bởi vì là trước đấy thì mình chỉ ở Việt Nam và mình biết về giáo dục Việt Nam thôi, cho nên là mình không có cơ hội được để nhận cái suất học bổng. Thực ra nó là học bổng thôi, nhưng mà nó là như kiểu vừa học vừa làm ấy, làm trợ lý nghiên cứu, làm graduate assistant cho nhà trường, cho thầy cô, thì mình sẽ được miễn học phí và được một khoản tiền lương hàng tháng. Nhưng mà những cái suất học bổng vừa đi học vừa đi làm thế thì nó rất là ít, đặc biệt là ít trong ngành giáo dục. Do vậy là số người mà được thì không phải là nhiều. Do vậy là cái năm đầu tiên khi mình nộp bắt đầu từ đại học sang đến tiến sĩ thì mình không được nhận cái suất học bổng đấy, mặc dù là mình được nhận vào chương trình. Do vậy là mình quyết định bảo lưu cái kết quả được nhận vào chương trình để cho mình học thạc sĩ trước, bởi vì mình có một khoản học bổng từ UPenn cho học thạc sĩ. Và sau đó thì mình nghĩ là mình sẽ apply đi học tiến sĩ trở lại và biết đâu đấy mình sẽ có cơ hội được nhận học bổng từ Penn State. Vào tháng 2 năm 2014 thì mình vẫn đang học thạc sĩ ở UPenn, mình vẫn chưa tốt nghiệp. Thì vào cái thời điểm đấy, ở Penn State họ có một cái chương trình, một cái sự kiện để đón chào sinh viên mới. Thì họ có gửi lời mời cho mình cùng với tất cả những người mà được nhận vào chương trình tiến sĩ để đến Penn State để gặp gỡ các giáo sư để xem cái cơ hội học tập, cơ hội học bổng như thế nào. Khi đấy thì mình rất là cân nhắc, không biết là mình có nên đi không, bởi vì là từ trường của mình ở UPenn ở thành phố Philadelphia mà đến Penn State ở State College thì mình sẽ phải đi một chuyến xe buýt khoảng độ 3-4 tiếng và mình sẽ phải bỏ lỡ một buổi học ở trường. Nhưng mà những cái lý do đấy nó chỉ là kiểu lý do lý chấu thôi ấy. Mà thực ra cái lý do mà mình không muốn đi là bởi vì mình cảm thấy không tự tin ở bản thân mình. Bởi vì cái thời điểm đấy thì mình gặp rất nhiều vấn đề về tâm lý, gia đình mình cũng có những cái trục trặc và những cái lá đơn mà mình xin học bổng trước đấy thì đều bị từ chối, cho nên là mình cảm thấy rất là mất tự tin, mình nghĩ rằng là mình không có cơ hội, mình có đi đến đấy thì mình cũng không làm được cái gì hết và mình cũng không biết nên nói gì với giáo sư cả. Và vì thế mình thuyết phục bản thân mình là mình không nên đi, mình không cần đi và kể cả có đi thì mình cũng không được học bổng. Nhưng mà thời điểm đấy thì bác sĩ tâm lý của mình là một người rất là tốt. Cô ấy mới nghe cái chia sẻ của mình và cái dự định của mình khi mà không đến Penn State thì cô ấy nói rằng là: "Chị à, bạn không có cái gì để mất cả. Nếu mà bạn đến Penn State mà người ta không cho bạn học bổng, không cho bạn cái công việc mà bạn muốn thì mình đi về thôi. Mình chưa chắc mình đã gặp lại họ lần thứ hai trong đời mà tại sao bạn lại phải ngại ngùng khi gặp họ? Bởi vì bạn không còn gì để mất nữa. Bạn không có công việc, bạn chưa có học bổng thì bạn không có cái gì để mất cả. Tại sao mà bạn không đến đấy để thử vận may của mình? Bởi vì là người ta chỉ do dự, người ta chần chừ khi họ có cái gì để mất thôi. Còn bạn thực sự là bạn không có gì để mất cả. Hãy tự tin lên và hãy đến Penn State đi." Thì cô ấy có khuyên mình như thế. Thì khi đấy thì mình ngồi ấy, mình nghe cô ấy thì mình cũng nhận ra là đúng là mình chẳng có cái gì để mất cả. Chính là bởi vì mình đang gặp vấn đề tâm lý rồi, mình cũng gặp rất nhiều thất bại trong cái thời điểm đấy. Thì chính cái sự thất bại đấy nó lại là cái động lực, bởi vì là vì mình thất bại cho nên là mình nghĩ rằng là đây là cái cơ hội sống còn của mình. Mình phải đi đến Penn State để mình nắm lấy cái cơ hội của mình thì mình mới có cái tấm vé và tương lai của mình. Chứ còn nếu mà mình cứ ở đấy mình chờ đợi, mình tự huyễn hoặc bản thân là cái vận may nó sẽ đến với mình thì mình sẽ không bao giờ chạm đến nó. Thì sau khi nghe cái lời khuyên của cô ấy thì mình hạ quyết tâm và mình mua vé xe buýt và mình xin phép giáo sư cho nghỉ một buổi tối để mình đến Penn State. Khi mình đến Penn State ấy, thì mình gặp tất cả những cái bạn mà được nhận vào chương trình tiến sĩ. Tất cả những bạn ấy đều rất là tài giỏi và phần lớn là người Mỹ. Và những cái bạn ấy có cái kinh nghiệm và cái kiến thức về giáo dục ở Mỹ rất là sâu sắc, đã từng làm ở trong ngành giáo dục. Hình như là mình là cái người mà ít kinh nghiệm nhất và cũng thiếu tự tin nhất, cũng là người nhỏ bé nhất nữa. Cho nên mình ban đầu mình cũng hơi hơi ngần ngại, nhưng mà sau đấy thì mình cứ nghĩ trong đầu của mình cái lời khuyên của cái cô bác sĩ tâm lý của mình, cho nên mình cố gắng lên, mình cố gắng vượt qua bản thân mình. Trong khuôn khổ của chương trình chào đón tân sinh viên ấy thì họ có cho bọn mình cơ hội để gặp một một với giáo sư. Tức là bất kỳ giáo sư nào mình cảm thấy là mình có thể hợp tác được, mình có thể làm trợ lý nghiên cứu của người ta được ấy, thì mình sẽ gặp để mình gọi như là PR bản thân và để mình như kiểu là phỏng vấn xin việc ấy, để mình lấy được cái cơ hội cho mình. Thì bản thân mình cái lúc đấy thì mình cũng không có cái giáo sư nào ở trong đầu thực sự là chắc chắn là mình muốn làm với người ấy, bởi vì mình có một số người ở trong đầu nhưng mà mình không chắc chắn là người nào nhất định. Thì người ta sắp xếp cho mình gặp giáo sư chủ nhiệm của chương trình, và tình cờ sau này thì đấy chính là thầy giáo hướng dẫn của mình. Thì thầy tên là Kai Schaff, là một người cực kỳ tuyệt vời. Nhưng mà trở lại cái câu chuyện vào năm 2014 ấy, thì mình không biết là thầy là người tuyệt vời như thế nào, mình chỉ rất là sợ. Mình nghĩ rằng là mình gặp giáo sư mà chủ nhiệm chương trình thì mình sẽ phải thể hiện bản thân ra sao, bởi vì là giáo sư chủ nhiệm chương trình thì tất nhiên là họ nắm cái quyền sinh quyền sát, quyền cho cái cơ hội công việc cho sinh viên như thế nào. Khi mà mình vào trong văn phòng mình nói chuyện với giáo sư của mình ấy, thì mình không hiểu tại sao khi đấy thì mình cảm thấy là mình không còn gì để mất nữa, nên mình cảm thấy rất là tự tin. Mình không hề ngại ngần một chút nào, mình chia sẻ về bản thân mình, cái background của mình chia sẻ kinh nghiệm làm việc của mình ở Việt Nam, mình chia sẻ kinh nghiệm làm việc của mình ở nước ngoài, mình chia sẻ những cái gì mình học được ở UPenn và những thành tựu của mình trong chỉ dưới một năm tại Mỹ. Thì mình chia sẻ cho giáo sư, thì giáo sư của mình nhìn vào hồ sơ của mình và thấy mình rất tự tin, thì ông ấy còn nói rằng là hồ sơ của em rất là đẹp và em có rất nhiều kiến thức, em có rất nhiều kỹ năng, em vân 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 vân, thì thầy bắt đầu khen mình á. Thì không hiểu tại sao lúc đấy mình cảm thấy rằng là mình phải cất lên tiếng nói, bây giờ là cái cơ hội của mình. Thì mình mới gần như là ngắt lời thầy, mình bảo là em biết là hồ sơ của em rất là tốt và em là một ứng cử viên rất là mạnh. Tuy nhiên em phải nói thẳng với thầy một cái sự thật là nếu mà chương trình của thầy không cho em học bổng, không cho em cái cơ hội làm việc trở thành trợ lý nghiên cứu ấy, thì em sẽ không bao giờ theo đuổi cái chương trình này, bởi vì là gia đình em không có điều kiện, chắc chắn là không thể có cách nào để mà trang trải cái tiền học, tự đi học trong vòng 5 năm liền học tiến sĩ và cái cuộc sống ở Mỹ như thế thì chắc chắn là không thể. Cho nên nếu mà thầy không cho em cái cơ hội đi làm á, thì chắc chắn là em cũng không thể tiếp tục đi trở thành sinh viên của chương trình này được. Đấy là thực sự là những cái gì mà mình nói với giáo sư ở cái thời điểm ấy. Thì khi em nghe mình nói thế thì thầy mỉm cười và thầy mới nói rằng là tất cả những cái sinh viên ở ngoài kia họ đều hỏi về cái công việc trợ lý nghiên cứu này và họ đều nhắm đến cái công việc mà gắn đến cái học bổng toàn phần này. Thầy nói thế ý là cái sự cạnh tranh là rất là lớn, nhưng mà thầy có nói rằng là thầy sẽ để ý hồ sơ cho em bởi vì em là một ứng cử viên rất là mạnh. Khi mình nghe thế thì mình chỉ biết cảm ơn thầy và mình bước ra khỏi văn phòng của thầy, và mình cảm thấy rằng là thực sự là không có gì để mất, bởi vì là cá tính của mình, bản thân mình thì mình là người rất là nhẹ nhàng, chứ mình không phải là người kiểu hổ báo để mà nhảy vào để mà cướp lấy cơ hội của người khác. Nhưng mà cái thời điểm đấy đúng là mình chẳng có gì để mất nữa và mình thực sự rất là muốn để đi học tiến sĩ, và đúng là sự thật là mình không có tiền để mà tự túc được cả 5 năm học tiến sĩ. Do vậy là mình nhất định phải có cái công việc này, thì mình cảm thấy rằng là ít nhất là mình đã nói được lên cái tiếng lòng của mình. 2 tuần sau cái chuyến đi ấy thì mình nhận được email từ Penn State nói rằng là mình được nhận cái công việc làm trợ lý nghiên cứu, và công việc này thì đúng như là họ nói sẽ giúp cho mình chi trả hoàn toàn học phí, mình không phải trả một đồng nào cả, và họ cho mình một khoản lương nhỏ để mình duy trì cuộc sống tại Mỹ để mình tập trung vào nghiên cứu. Thì đấy là một cái ngày mà một trong những ngày mà hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình. Sau này ấy Tức là phải sau khoảng độ nửa năm sau ấy, thì mình sang Penn State học thì mình mới biết rằng là thực ra thì cái suất công việc của mình ấy là cái suất gọi như là up chót ấy. Bởi vì là chương trình khi ấy họ đã có ưu tiên những cái sinh viên khác rồi. Như là mình đã nói là có rất nhiều sinh viên Mỹ và những cái sinh viên mà có kiến thức và kinh nghiệm làm ở trường đại học ở Mỹ, thì họ đã sắp xếp cho những sinh viên đấy có những cái công việc trợ lý nghiên cứu rồi, và cái suất công việc ấy nó rất là ít, hình như nó chỉ có khoảng độ 2 hay 3 người được thôi. Nhưng mà giáo sư của mình là thầy chủ nhiệm chương trình rất là ấn tượng với mình, và thầy không muốn mất mình bởi vì thầy nhìn thấy cái tiềm năng trong mình. Do vậy là thầy đã trực tiếp mang bộ hồ sơ của mình đi gõ cửa một số nơi để có thể xin được nguồn tài trợ cho mình. Mình không bao giờ mình quên được cái điều mà thầy đã làm cho mình. Dần dần sau đấy thì mình tiếp tục nhận được học bổng, mình tiếp tục nhận được các công việc ở Mỹ và duy trì cái suất học bổng đấy đến tận gần 6 năm. Mình chưa từng phải trả một đồng nào hết, và mình thực sự là độc lập về tài chính, mình không phải nhờ gia đình của mình từ khi mình học tiến sĩ. Đấy là một cái công việc mà nó thực sự làm thay đổi cuộc đời của mình. Thì cái bài học của mình cũng như là cái bài học dành cho các bạn đang nghe podcast này là khi mà các bạn đi xin việc ấy, mà các bạn ở vào hoàn cảnh của mình, tức là các bạn còn tự ti, các bạn còn chưa chắc là bản thân mình có phù hợp với công việc hay không, hay là chưa chắc là mình sẽ được nhận công việc, thì hãy tự tin vào bản thân, hãy cảm thấy như là mình không có gì để mất. Mình có nộp hồ sơ mà họ từ chối thì ok, mình sẽ nộp chỗ khác. Nếu mà mình gặp họ mà mình không được họ yêu quý thì cũng ok, không sao cả, mình lại tiếp tục tiếp đến trong cuộc đời của mình không phải ngại gì cả. Nếu mà mình không nghe lời cái cô bác sĩ tư vấn tâm lý cho mình mà mình ở nhà mình không đến Penn State thì mình đã lỡ mất cái cơ hội mình gặp thầy hướng dẫn của mình, gặp thầy chủ nhiệm chương trình, và chắc chắn mà mình sẽ không có cái công việc đầu tiên tại Mỹ. Do vậy cái bài học của mình ấy là nếu mà các bạn biết ở đâu đấy nó có cái cơ hội cho mình, dù cái cơ hội đấy chỉ là 1% thôi, thì hãy tự tin để bước ra ngoài kia, để đấu tranh, để nắm lấy cơ hội ấy. Đừng ngại thể hiện bản thân mình, đừng ngại để đạt cái tâm nguyện của mình, cái đòi hỏi của mình để mình được cái công việc ấy, bởi vì nó rất là quan trọng. Thì đó là cái câu chuyện lần đầu tiên mình đi xin việc tại Mỹ. Lần thứ hai mình đi xin việc tại Mỹ là tháng 5 năm 2014, tức là 3 tháng sau cái ngày mà mình nhận được cái kết quả là mình sẽ được cái công việc, tức là cái học bổng toàn phần tại Penn State. Thì khi đấy thì mình đã gần hoàn thành chương trình ở UPenn rồi, và trước mắt mình là một mùa hè trước khi mình bắt đầu chương trình ở Penn State. Thì trong cái mùa hè đấy thì mình rất là muốn đi làm một cái gì đấy. Thứ nhất là để kiếm thêm thu nhập này, bởi vì là mình muốn là mình có một số vốn liếng nào đó để cho mình có thể sắm sửa cái căn hộ của mình ở Penn State. Cái thứ hai nữa là mình rất là muốn có thêm kinh nghiệm, bởi vì là mình biết là trước mắt mình khi mình đến học tiến sĩ ở Penn State là mình sẽ phải học với những cái người mà người ta có kinh nghiệm, có kiến thức nhiều hơn mình, và những người mà đã sinh ra và lớn lên ở Mỹ, chứ không phải là người mà là sinh viên quốc tế như mình. Do vậy là mình muốn là mình làm sao đấy mình học được thêm một cái gì đấy trong vào mùa hè để mình chuẩn bị cho cái quá trình nhập học tại Penn State. Tình cờ thì cũng trong giai đoạn đấy thì một giáo sư ở UPenn, thầy tên là Rand Quinn, thì thầy có post lên cái trang tìm việc ở trường UPenn là thầy muốn tìm một trợ lý nghiên cứu biết được cả tiếng Việt và tiếng Anh, bởi vì là thầy đang thực hiện một dự án làm việc với thanh thiếu niên người Việt. Do vậy là thầy cần một người mà biết được tiếng Việt để có thể phỏng vấn những cái đối tượng tham gia nghiên cứu để thu thập dữ liệu cho thầy. Thì khi ấy thì mình có một mạng lưới bạn bè rất là đông ở UPenn, và bạn bè của mình đều biết là mình đang tìm việc mùa hè mà. Cho nên là ngay khi mà cái công việc đấy post lên trên trang web của nhà trường thì mình nhận được rất nhiều tin nhắn và email follow up của các bạn nói rằng là chi chi cái công việc này thì nó gần như là hoàn hảo cho cậu đấy, đi 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 đăng ký đi. Mình cũng cảm thấy tự tin chứ, bởi vì là ngay cả những người xa lạ người ta không hề biết về cái dự án này, người ta không phải là giáo sư Rand Quinn mà người ta lại giới thiệu cho mình đi làm ở cái vị trí này, thì chắc chắn là cái vị trí này là gần như là sinh ra cho mình. Chỉ là bây giờ làm sao mình có thể thể hiện với giáo sư là mình có thể hoàn thành tốt cái công việc thì mình sẽ được nhận. cho nên là mình tự tin mình nộp hồ sơ cho công việc này. Thì đúng như dự đoán, một thời gian sau thì mình được giáo sư mời đến văn phòng để phỏng vấn. Cái quá trình phỏng vấn với giáo sư thì nó diễn ra rất là suôn sẻ, bởi vì là bản thân mình thì đúng là mình nói được cả hai thứ tiếng tiếng Việt và tiếng Anh, và mình cũng đã có kinh nghiệm phỏng vấn thanh thiếu niên trong những dự án tương tự rồi, cho nên là mình cảm thấy là mình rất phù hợp với chương trình này. Tuy nhiên thì có một vấn đề nổi lên ở trong buổi phỏng vấn ấy là cả thầy và mình đều chưa chắc là làm sao mình có thể nhận được công việc này vì cái visa của mình. Khi đấy thì mình vẫn còn đang có cái visa du học sinh, mà cái visa du học sinh của mình thì sắp hết hạn ở UPenn, bởi vì là mình sắp chuyển trường sang Penn State mà. Mà Mỹ thì người ta không cho phép du học sinh làm việc ở ngoài nhà trường. Tức là mình bị kẹt, tức là mình không ở lại UPenn được quá là lâu. Chưa chắc là mình đã hoàn thành được cái thời gian mà cái vị trí công việc mà thầy yêu cầu. Trong khi đó thì mình lại phải chuyển cái visa của mình sang Penn State để bắt đầu cái công việc học ở Penn State sau mùa hè. Thì trong buổi phỏng vấn cái câu hỏi nó được đưa ra và cả hai người đều không có câu trả lời. Cho nên là thầy có nói rằng là ok, vậy tôi sẽ phỏng vấn trước khoảng độ 10 người nữa. Nếu mà tôi cân nhắc em vào cái vị trí này thì tôi sẽ tìm hiểu thêm làm sao có thể thuê em được một cách đúng luật pháp, để cho em vẫn có thể được đi làm ở đây và đi học ở Penn State. Thì nghe như thế thì mình kết thúc buổi phỏng vấn thì mình cảm ơn thầy rồi mình chào thầy ra về. Thì thực sự mà nói cái lúc ấy thì mình cũng chỉ nghĩ đơn giản là ok thì mình đợi cho thầy phỏng vấn hết mọi người, còn nếu mà thầy chọn mình thì sẽ tính sau. Nhưng mà khi mà mình về nhà ấy, thì mình cứ suy nghĩ mãi về cái buổi phỏng vấn ấy, mình nghĩ rằng là mình đã perform, mình đã thể hiện rất là tốt. Nhưng mà chỉ có cái lợn cợn về cái vấn đề visa thế. Và bản thân mình thì mình cũng thắc mắc là làm sao để mình có thể giải quyết được cái vấn đề đấy. Thì lúc đó tự nhiên mình nghĩ rằng là tại sao mình không tự đi tìm câu trả lời, mình không nhất thiết phải đợi thầy đi tìm câu trả lời cho mình, mà mình vẫn có thể tự đi tìm câu trả lời chứ. Thì khi đấy thì mình đang ở nhà đang nghỉ ngơi sau buổi phỏng vấn, mình bật dậy luôn và mình lao đến văn phòng Global Office, tức là cái văn phòng dành cho du học sinh tại trường UPenn, và mình đặt hẹn với người ta để mình hỏi rằng là cái trường hợp của tôi như thế này, tôi vừa mới phỏng vấn cho cái công việc ở UPenn, nhưng mà cái người phỏng vấn và tôi đều có cái câu hỏi là làm sao mà tôi có thể đi làm được trong cái giới hạn visa của tôi như thế. Thì sau khi mình đặt ra cái câu hỏi như thế thì họ cũng hiểu, và bởi vì họ rất là am tường về cái luật pháp ở Mỹ dành cho du học sinh thì họ có tư vấn cho mình một số cái lựa chọn để mình có thể làm một cách hợp pháp tại Mỹ. Mình sẽ không đi sâu vào phân tích cái gợi ý của họ thế nào, nhưng mà mình chỉ muốn nói rằng là có những cái kỹ xảo, những cái kỹ thuật để cho họ có thể gợi ý cho mình bắt đầu công việc sớm hơn này, rồi trả lương thế nào cho mình này, rồi trong cái quá trình mà mình không đi làm trực tiếp ở UPenn nữa thì làm sao mà mình có thể tiếp tục công việc khi mà mình đến Penn State. Thì có những một số cái gợi ý của họ như thế thì mình ghi chép lại rất là kỹ. Và ngay cái buổi chiều hôm đấy, mình gửi email cho giáo sư Rankin, và mình viết cho thầy, mình nói rằng là cảm ơn thầy buổi sáng hôm nay đã phỏng vấn em. Em biết là trong buổi phỏng vấn đấy thì chúng ta đều có câu hỏi thắc mắc về vấn đề visa của em. Thì để trả lời câu hỏi này thì em đã đến văn phòng Global Office và đây là cái câu trả lời của người ta, thì những cái option, những cái lựa chọn của chúng ta như thế này. Thì mình viết ở trong email thế và mình gửi cho thầy, thì thầy trả lời cho mình và thầy nói là rất là cảm ơn em đã dành thời gian để tìm hiểu cái vấn đề này, và thầy nói là tôi sẽ trả lời em trong thời gian sớm nhất. Và chỉ trong vòng chưa đầy 12 tiếng sau thì thầy đã email lại cho mình và nói là mình được nhận công việc này và mình có thể bắt đầu công việc ngay lập tức. Thì mình rất là vui. Thì đây là cái công việc mình được nhận lần thứ hai tại Mỹ, và nó làm cho mình cảm thấy rằng là mình rất là xứng đáng ấy, bởi vì không chỉ là mình có kỹ năng, có kiến thức, có cái ngôn ngữ để mình làm được công việc này tốt, và mình chủ động tìm ra cái câu trả lời để giải quyết cái vấn đề mà nảy sinh ở trong cái quá trình phỏng vấn. Thực ra mình nghĩ nếu mà thầy muốn thuê mình ấy thì cuối cùng thì thầy cũng sẽ phải liên hệ với Global Office, rồi thầy cũng sẽ phải tìm hiểu cái vấn đề visa này cho mình. Nhưng mà thực sự ra là có thể thầy cũng không muốn làm như thế. Ví dụ như là biết đâu có một ứng cử viên khác mà họ cũng có trình độ tương tự như mình và họ cũng nói được cả tiếng Việt và tiếng Anh như mình. Họ có thể không thực sự phù hợp với cái vị trí này như mình, nhưng mà họ lại có cái visa làm việc nó thuận tiện hơn mình. Thì nếu mà mình là một người bận rộn như thầy ấy, thì mình sẽ có thể là chọn cái ứng viên khác thay vì chọn mình, bởi vì là mình thì có thể phù hợp với chương trình, phù hợp với cái dự án ấy, nhưng mà cái visa của mình có thể gây ra cái vấn đề phức tạp sau này mà thầy không muốn dính đến chẳng hạn. Do vậy cái việc mà mình đi đến Global Office trước và mình tìm cái câu trả lời cho cái câu hỏi này trước ấy, thì nó thực sự đã gỡ nút thắt rất là nhiều. Do vậy bài học từ câu chuyện xin việc lần thứ hai này của mình là đừng bao giờ chờ đợi người khác để giải quyết cái vấn đề của bạn, mà bạn phải chủ động tự giải quyết cái vấn đề của mình. Và mình càng chủ động thì người ta sẽ càng ấn tượng với mình, càng nhận ra là mình là người được việc, bởi vì là mình không ngồi đó, mình không chờ ai mang đến cái câu trả lời, mình không chờ ai mang đến cơ hội cho mình, mà mình quyết tâm mình tự trả lời và mình nhiệt thành, mình rất là mong được cái công việc ấy, thì họ cũng sẽ cảm nhận được cái tấm lòng của mình và họ sẽ có thể cho mình cái cơ hội ấy. Thì đây là cái bài học mà mình học được trong lần thứ hai xin việc tại Mỹ. Lần thứ ba mình đi xin việc tại Mỹ và cũng là lần đầu tiên mình xin công việc full time. Đấy là công việc hiện tại của mình là công việc Data Analyst cũng tại Penn State. Và mình xin việc vào tháng 2 năm 2019. Ở thời điểm đấy thì mình mới sinh em bé được khoảng độ 3-4 tháng. Cơ thể mình còn rất là yếu. Và mình có rất nhiều cái vấn đề lo âu về cuộc sống và mình cũng mới vừa trải qua cái giai đoạn trầm cảm sau sinh. Ở thời điểm này thì mình rất là mơ hồ về tương lai và mình chịu áp lực rất là lớn, bởi vì là ở thời điểm đấy thì mình chưa hoàn thành luận án tiến sĩ, nhưng mà bởi vì mình có con nhỏ cho nên là mình thực sự là mình muốn kiếm được cái công việc full time nào đấy, công việc toàn thời gian nào đấy trước khi mình tốt nghiệp tiến sĩ, bởi vì mình nghĩ rằng là nếu mình đợi đến khi mình tốt nghiệp tiến sĩ rồi ấy, mà mình mới đi xin việc ấy, thì chắc chắn là sẽ có một khoảng thời gian nào đấy mình không có công việc và mình không muốn để cho gia đình mình, để cho con của mình rơi vào cái tình trạng là nó bị thiếu hụt về tài chính ấy. Và mình chọn Penn State bởi vì là mình biết rằng là với con nhỏ thì mình không thể di chuyển được xuyên bang, xuyên thành phố nữa. Mình thực sự rất là mệt mỏi, cả cơ thể của mình vẫn tiếp tục đang hồi phục sau cái quá trình sinh nở. Do vậy là mình thực sự là cần cái sự ổn định ở cái thời điểm ấy. Trong cái quá trình mà mình đi tìm việc ở Penn State ấy, thì mình tình cờ mình gặp cái vị trí Data Analyst này, thì mình có kể lại cái câu chuyện mà tại sao mình lại quyết định đi nộp công việc Data Analyst và làm cách nào để mình có thể chỉnh sửa cái background của mình là một người làm nghiên cứu không liên quan trực tiếp làm đến data, nhưng mà làm sao mình chèo lái bản thân để mình có thể khớp với cái ngành data analyst. Thì mình đã viết rất là cụ thể trong một cái bài blog, thì mình sẽ để đường link ở trong show notes để cho các bạn có thể tìm hiểu thêm về cái câu chuyện này. Mà nói một cách ngắn gọn ấy, thì mình nộp hồ sơ và mình được vào phòng phỏng vấn cho công việc data analyst này. Thì buổi phỏng vấn ban đầu nó diễn ra rất là thuận lợi, rất là đơn giản vì là mình cũng có đủ kiến thức rồi, mình cũng biết rất là nhiều ở Penn State bởi vì mình chính là sinh viên ở Penn State, mình đã học ở đây được 5-6 năm rồi cho nên là mình rất là hiểu về sinh viên và mình tự tin rằng là nếu mà mình nhận được công việc thì mình sẽ mang lại cái ảnh hưởng tích cực đến cho sinh viên Penn State, cho nên là mình khởi đầu cái buổi phỏng vấn này rất là thuận lợi. Tuy nhiên đến cái phần khoảng độ gần cuối cái buổi phỏng vấn ấy, thì người ta hỏi mình một số câu hỏi technical, tức là cái câu hỏi về kỹ thuật ấy. Thì trong đấy có một câu hỏi là bạn có biết sử dụng SQL hay còn gọi là SQL hay không? Thì đây là một cái phần mềm truy vấn dữ liệu. Bây giờ thì mình biết như thế. Nhưng mà thời điểm đấy thì mình chưa từng nghe SQL bao giờ, bởi vì là mình làm nghiên cứu ấy thì mình sử dụng cái phần mềm khác, mình chưa bao giờ phải gọi dữ liệu, phải truy vấn dữ liệu từ cái bộ dữ liệu nào cả, mà mình có bộ dữ liệu sẵn rồi. Cho nên là mình chưa bao giờ mình sử dụng SQL, mình cũng chưa bao giờ nghe cái phần mềm này. Thì khi mình nghe câu hỏi như thế thì mình bảo hả? Rồi Sau đó thì mình nhận ra là à đúng là mình không hề biết cái phần mềm này là gì, và mình cũng nói một cái thẳng thắn là tôi không biết cái chương trình này, nhưng mà tôi biết những cái chương trình khác, và mình liệt kê những chương trình khác ra và mình nói rằng là nếu mà cái vị trí này cần cái kiến thức về cái chương trình này thì tôi sẵn sàng sẽ học, và tôi học rất là nhanh. Tôi có thể học trước khi vị trí bắt đầu, tôi ví dụ như là họ yêu cầu mình bắt đầu làm việc vào tháng 6 chẳng hạn, thì mình nói rằng là tôi hoàn toàn có thể bắt đầu học từ ngay từ bây giờ. Thì mình trả lời như thế, mình trả lời thẳng thắn và mình trả lời một cách rất là bình tĩnh, bởi vì mình nghĩ rằng là mình đã học được lên đến học hàm học vị cao rồi ấy, thì những cái kiến thức và kỹ năng của mình cũng khá là đủ rồi. Cái gì mà nó thiếu hụt ấy thì mình sẵn sàng mình học, và mình không hề sợ học, bởi vì mình đã học được đến tận ngày hôm nay thì mình không sợ phải học thêm bất kỳ cái điều gì nữa. Và mình cũng chia sẻ thật là như thế thôi. Thì sau khi cái buổi phỏng vấn kết thúc ấy, thì mình nghĩ rằng là chắc là mình trượt rồi, bởi vì là họ cần cái người mà thực sự rất là technical, tức là những cái người mà biết những cái phần mềm kỹ thuật như thế, mình có thể là mình không phù hợp với họ và thế thôi. Nhưng mà rất là bất ngờ là một thời gian ngắn sau đấy thì mình được nhận, và hiện nay thì mình đã làm công việc này được hơn 1 năm rồi. Và cái review performance gần nhất của mình, tức là cái đánh giá công việc của mình gần nhất ấy, thì mình được excellence, tức là được hạng xuất sắc và hạng cao nhất của Penn State, chứng minh là cái kiến thức về SQL hay là những cái đòi hỏi ban đầu mà mình thiếu hụt ấy, thì mình đã bù đắp được tốt, và không những thế mình lại còn hoàn thành công việc được xuất sắc, được hơn cả cái kỳ vọng ban đầu của những cái người tuyển mình, những đồng nghiệp mà họ phỏng vấn mình. Sau này một lần đi công tác với một đồng nghiệp mà trong cái hội đồng tuyển dụng mình khi ấy, thì người đồng nghiệp của mình có chia sẻ là mình là một trường hợp rất đặc biệt, bởi vì là trong số khoảng độ hơn 10 người mà họ phỏng vấn ấy, thì phần lớn những cái người mà tham gia phỏng vấn ấy, họ đã biết về cái phần mềm SQL này rồi, và có những người ấy, họ còn sử dụng dạng như siêu đẳng ấy, tức là họ đã sử dụng rất nhiều năm và họ thành thạo vô cùng rồi. Nhưng mà cuối cùng ấy thì hội đồng tuyển dụng quyết định là chọn mình là người mà không hề biết có kiến thức gì về SQL, bởi vì họ nhìn thấy cái tiềm năng trong mình, bởi vì họ nhận thấy rằng là mình hoàn toàn có thể học được phần mềm này một cách rất là dễ dàng. Và mình cũng rất là vui là mình được đáp ứng được đúng cái nguyện vọng của họ. Bởi vậy nếu mà nói là có một cái lời khuyên nào hay là bài học nào từ cái lần xin việc thứ ba này ấy, thì mình muốn nói rằng là cái điều quan trọng khi đi xin việc ấy là bạn phải tự tin vào bản thân mình. Kể cả khi mà bạn có cái gì đấy thiếu hụt ấy, thì tin rằng là bạn có những cái khác, những cái thế mạnh khác để bù vào. Đừng có nghĩ rằng là mình có cái thiếu hụt này thì mình phải giấu nó đi, hoặc là mình phải làm sao đấy mình lấp liếm nó, hoặc là mình sợ hãi vì nó. Thay vào đó thì mình hãy dùng lại những cái điểm mạnh khác để mình thể hiện ra, mình dùng những cái mặt khác của mình mà nó có thể gián tiếp bổ trợ cho cái mặt yếu của mình, nói rằng là tương lai của mình có thể sử dụng cái mặt mạnh này để mình bù vào cái mặt yếu ấy, thì mình cũng sẽ có cơ hội trong mắt nhà tuyển dụng. Bởi vì bản thân mình cũng đã từng tham gia tuyển dụng rồi ấy, mình cũng biết rằng là đôi khi tốt hơn ấy là mình nên tuyển những người mà người ta chưa biết nhiều lắm, để mình có thể training, mình rèn giũa họ hơn. Chứ nhiều khi mình thuê những cái người mà họ đã biết hết cả rồi ấy, thì cái tư duy của họ có thể bị đóng khung ấy. Nếu mà mình muốn thay đổi cái tư duy của họ thì khá là khó. Thì nếu mà mình đặt bản thân vào vị trí của một nhà tuyển dụng ấy, thì nhà tuyển dụng họ sẽ cảm thấy có lợi hơn nếu mà họ đặt cược vào những ứng viên mà có tiềm năng, có tố chất, thay vì là họ cứ phải chăm chăm, họ phải gạch đầu dòng là phải có kỹ năng này, phải có kiến thức kia thì mới được chọn vào cái vị trí này. Thì mình hy vọng là cái câu chuyện này sẽ có thể truyền cảm hứng cho bạn nào đấy mà đang chuẩn bị đi xin việc, hoặc là đang trong quá trình xin việc, hoặc là đang có ý định để chuyển sang công việc mới. Nếu mà các bạn có thể tự tin vào bản thân mình ấy, thì mình hoàn toàn có thể làm được. Và đừng mãi nhìn vào cái mặt yếu của mình, hãy nhìn vào mặt mạnh của mình và thể hiện nó thật tốt trong buổi phỏng vấn nhé. Cảm ơn các bạn một lần nữa lắng nghe podcast, và hẹn gặp lại mọi người trong tập podcast tiếp theo. Bye!